Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học lời của Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 8. Và tựa đề bài học của chúng ta là khối đá sống và những viên đá sống. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong thư Phi-e-rơ nhất, đoạn 2, câu 1 đến câu 8. Vậy các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống. Như những trẻ con mới được sinh ra, thèm muốn sữa thật của đạo, để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên. Nếu vậy, các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến với Ngài là khối đá sống bị người ta loại ra, nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa. Và các anh chị em cũng như những khối đá sống được xây trên nền nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, để dâng những của lễ thiêng liêng đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, trong Thánh Kinh có chép rằng, này ta đặt tại Sion một khối đá góc nhà đã được chọn và quý báu. Ai tin Ngài sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho các anh chị em là những người đã tin thì là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin, thì khối đá đã bị thợ xây nhà loại ra, trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là vần đá làm cho sa ngã. Họ bị vấp vì lời, bởi sự không tin, không vâng phục, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Thư thứ nhất Phi-e-rơ đoạn 2, từ câu 1 đến câu 8 mà tôi vừa đọc cho Hội Thánh nghe, gợi lên cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh những viên đá sống được xây dựng trên một khối đá sống, làm thành nhà của Đức Chúa Trời. Và những viên đá sống được nói đến ở đây là mỗi một chi thể trong Hội Thánh của Chúa, tức là mỗi một chúng ta. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nhận biết rằng mình là một viên đá sống được dùng để xây dựng nên nhà của Đức Chúa Trời hay không? Và nếu biết thì điều đó có nghĩa là gì? Trở lại với bài học mà chúng ta đang học ở đây thì khối đá sống chính là Đức Chúa Giêsu Christ, và Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa thành người để loài người có thể kết hiệp với Thiên Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9 thì sứ đồ Phao-lô đã gọi Hội Thánh là ruộng Thiên Chúa cày, là nhà Thiên Chúa xây. Và cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho mỗi chúng ta được là một viên đá xây dựng nên nhà của Thiên Chúa. Và tôi xin đọc lại Phi-e-rơ nhất đoạn 1, câu 1 và câu 2. Câu 1. Vậy các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống. Câu 2. Như những trẻ con mới được sinh ra, thèm muốn sữa thật của đạo, để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên. Vì mỗi một chúng ta là con dân của Chúa, đều là những người đã được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi bởi máu cao quý của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đã học một cách rất là chi tiết trong tuần rồi. Và chúng ta đã được tái sinh bởi lời hằng sống của Thiên Chúa. Cho nên mỗi một người đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống, mà khao khát thức ăn thuộc linh là lời của Chúa. Từ ngữ sữa thật ở đây hàm ý là thức ăn chân thật cần thiết cho con trẻ. Từ ngữ đạo ở trong nguyên ngữ Hy Lạp là lời, tức là lời hằng sống của Thiên Chúa, tức là Thánh Kinh. Người mới được cứu chuộc thì cần phải ăn uống thức ăn thuộc linh là lời của Chúa, để được khỏe mạnh và lớn lên ở trong đức tin. Lời Chúa thích hợp và cần thiết cho người mới tin Chúa như những con trẻ thuộc linh, tức là những con trẻ về phần thiêng liêng. Có thể ngày hôm nay một người đã 99 tuổi rồi, mới bắt đầu tin nhận Chúa được vài ngày, thì cái người 99 tuổi mới tin Chúa vài ngày đó chẳng qua chỉ là con trẻ ở trong cái lĩnh vực thiêng liêng mà thôi. Và là con trẻ thì cần phải uống sữa, và vì chúng ta đang nói đến cái lĩnh vực thiêng liêng cho nên sữa ở đây cũng phải là sữa thiêng liêng, tức là lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lời Chúa cũng thích hợp và cần thiết cho những người đã trưởng thành thuộc linh. cũng là một cuốn thánh kinh mà chúng ta có trong tay. Nó thích hợp với những người mới tin Chúa như là một thứ sữa thiêng liêng cho những đứa trẻ thiêng liêng. Nhưng mà nó cũng thích hợp với những người đã lâu năm ở trong đức tin, đã nếm trải kinh nghiệm được bước đi với Chúa mỗi ngày nhiều chục năm, thì những điều ở trong lời của Chúa cũng được ví như là những thức ăn, gọi là những thức ăn cứng, tức là những thức ăn mà cần phải suy ngẫm nhiều, cần phải nghiền ngẫm và áp dụng vào trong đời sống để có thể hiểu được những ý nghĩa sâu nhiệm ở trong lời của Chúa. Không một điều gì có thể thay thế cho cái việc vâng phục trọn vẹn Giô-suê đoạn 1 câu 8 để giúp cho con dân Chúa lớn lên và khỏe mạnh ở trong đức tin. Giô-suê đoạn 1 câu 8 chép như thế này: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và mới được phước. Và đây là cái điều quan trọng mà tất cả những ai mới vừa tin nhận Chúa cần phải được hội thánh hay là cần phải được những người dẫn dắt họ học thuộc lòng câu thánh kinh này và dùng nó làm nền tảng cho suốt cả cuộc đời còn lại của mình trên hành trình đi theo Chúa. Bởi vì có học, hiểu, ghi nhớ và áp dụng lời của Chúa vào trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể chống trả mọi mưu kế của ma quỷ. Lời của Chúa cũng chính là vũ khí tấn công thuộc linh, còn gọi là gươm của đấng thần linh, như Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 cho chúng ta biết. Lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi, xuyên thấu mọi thực thể thần linh, Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12. Nghĩa là rất có thể với mắt thường, chúng ta không thể nhìn thấy được Sa-tan và các tay sai của Sa-tan, tức là các thiên sứ phạm tội, tức là ma quỷ. Nhưng mà khi chúng ta dùng lời của Chúa để phản bác lại những cái sự cám dỗ, những sự bách hại do Satan và các ta sai của Satan gây ra cho chúng ta, thì lời của Chúa sẽ xuyên thấu chúng nó, và chúng nó sẽ lánh xa chúng ta. Qua thư Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 1 mà chúng ta biết rằng, hễ người nào xưng mình là con dân của Chúa, mà còn chưa từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và sự vu khống, thì người ấy chưa thật sự nhận được sự cứu chuộc, chưa được tái sinh. Và chúng ta nên chú ý ở đây không phải là một vài điều gian ác, một vài điều giả hình, mà là mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình. Người đã được dựng nên mới thì phải hoàn toàn mới. Cho nên nếu chúng ta vẫn chọn sống theo cái bản ngã cũ xác thịt của mình, thì điều đó rõ ràng là cái bông trái để chứng tỏ rằng chúng ta chưa có được cứu chuộc, chúng ta chưa có được tái sinh. Và một trong những điều độc ác mà loài người thường lâm vấp nhất là lòng tự ái không đúng với lời của Chúa. Tự ái thì không có gì sai, bởi vì Chúa dạy chúng ta yêu người khác như chúng ta yêu chúng ta. Vì thế chúng ta yêu chúng ta thì không có gì sai. Nhưng thường khi chúng ta yêu chúng ta hơn là chúng ta yêu người khác, và chúng ta sẵn sàng vì yêu mình mà làm nghịch lại lời của Chúa, đó là lúc mà tự ái trở nên sai. Câu thứ ba, nếu vậy các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Nếu vậy ở đây có nghĩa là nếu chúng ta đã được dựng nên mới, nếu chúng ta đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, từ bỏ lòng ghen ghét và sự vu khống, thì chúng ta đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Bởi vì khi chúng ta từ bỏ hết những thứ đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái sự ham thích lời của Chúa, và chúng ta sẽ say mê học, đọc, suy ngẫm lời của Chúa, và chúng ta sẽ sốt sắng để làm theo. Và như vậy, trong lúc chúng ta đọc lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa, cẩn thận làm theo lời của Chúa, thì chúng ta được nếm biết Chúa. Chúng ta được nếm biết Chúa có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm được Chúa một cách thực tế trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, trong cái thân thể xác thịt này. Từ ngữ nếm biết ở trong nguyên ngữ Hy Lạp cùng một nghĩa như trong tiếng Việt của chúng ta, tức là ăn và chú ý để thưởng thức cái hương vị của một thức ăn. Dĩ nhiên sự ăn uống thuộc linh thì khác với sự ăn uống thuộc thể. Trong sự ăn uống thuộc thể thì chúng ta đưa thức ăn vào miệng, nhai rồi nuốt. Còn trong sự ăn uống thuộc linh thì chúng ta tin, nhận và làm theo mọi lời phán của Chúa. Tiên tri Jeremy đã diễn tả sự ăn thục linh lời Chúa của ông như sau, được chép ở trong Jeremy đoạn 15, câu thứ 16. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Thiên Chúa từ hữu hằng hữu vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Câu này thật là lạ lùng. Tiên tri Jeremy nói rằng tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Nghe thì bằng lỗ tai, mà ăn thì là bằng miệng. Như vậy điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là tiên tri Jeremy vừa nghe lấy lời Chúa thì ông đã ghi nhớ, suy ngẫm và cẩn thận làm theo. Ăn thuộc linh là như vậy. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 48 đến câu 58 thì ghi lại lời của Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi người theo Chúa ăn uống một cách thuộc linh thịt và máu của Ngài. Điều đó có nghĩa là tin và làm theo mọi lời phán dạy và mọi việc làm của Ngài, bao gồm tin lời kêu gọi ăn năn của Ngài, tin Ngài là đấng cứu rỗi đã được hứa ở trong Thánh Kinh, tin sự chết chuộc tội của Ngài và đừng phạm tội nữa, tức là đừng phạm các điều răn của Đức Chúa Trời nữa. Từ ngữ ngọt ngào ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là dễ chịu, thích hợp, tốt đẹp, phước hạnh. Nếm biết Chúa là ngọt ngào có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm được Chúa là đấng dễ chịu, Chúa là đấng thích hợp với chúng ta, Chúa là đấng cư xử một cách tốt đẹp với chúng ta và Chúa là đấng ban phước cho chúng ta. Và cái sự kiện Chúa là ngọt ngào và phước hạnh như thế nào thì tác giả Thi Thiên 119 đã ghi lại cả một cái bài ca rất là dài về những kinh nghiệm ngọt ngào phước hạnh thỏa lòng của ông đối với lời của Chúa. Như đã nói, chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được Chúa khi chúng ta ăn nuốt lời của Ngài. Và chúng ta chỉ có thể biết được Chúa là ngọt ngào như thế nào khi chúng ta đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo. Câu số 4. Hãy đến với Ngài là khối đá sống bị người ta loại ra nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa. Hãy đến với Ngài tức là hãy đến với Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất, như Luca đoạn 19 câu 10 đã chép như vậy. Và kẻ bị hư mất đó chính là mỗi một chúng ta đây. Nhưng chúng ta có đến với Ngài để tiếp nhận ân điển của Ngài hay không là sự tự do lựa chọn của mỗi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta, và lời kêu gọi đó được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Muốn đến với Ngài thì chúng ta phải bỏ xuống gánh nặng của chính mình, tức là chúng ta ăn năn tội, từ bỏ tội, không phạm tội nữa, và chúng ta gánh lấy gánh của Ngài, tức là chịu khổ vì danh của Chúa. Dầu là chịu khổ, nhưng sẽ là nhẹ nhàng hơn nhiều so với gánh nặng của tội lỗi trong cuộc đời cũ của chúng ta, bởi vì Chúa cùng gánh với chúng ta, và Ngài là đấng ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm được mọi sự qua Ngài. Và tôi muốn hỏi quý ông bà chị em, là những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa, đi theo Chúa và sẵn sàng chịu khổ vì danh của Chúa, có phải là rõ ràng chịu khổ vì danh của Chúa là một cái gánh nặng, nhưng mà cái gánh nặng đó nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu hơn rất là nhiều cái gánh nặng tội lỗi mà chúng ta mang trong cuộc đời của mình trước khi chúng ta biết Chúa? Từ ngữ được dịch là khối đá trong tiếng Hy Lạp được dùng để chỉ những khối đá dùng trong công việc xây cất, đặc biệt là trong công việc cất nhà. Đức Chúa Giêsu Christ được gọi là khối đá sống vì Đức Chúa Trời dùng con người xác thịt Giêsu để xây dựng nhà thuộc linh của Ngài là hội thánh. Ngài đã bị chính con dân của Đức Chúa Trời là dân tộc Israel loại ra, nhưng trước mặt ba ngôi Thiên Chúa, con người xác thịt Giêsu đã được chọn và xem là quý. Câu số 5. Và các anh chị em cũng như những viên đá sống được xây nên nhà thiêng liêng là chức tế lễ thánh để dâng những của lễ thiêng liêng đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã chọn chúng ta là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa, được làm những viên đá sống để xây thành nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta là đền thờ Thiên Chúa như Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19 chép. Và chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể của chúng ta. Chúng ta lại được ban cho chức tế lễ thánh để dâng những của lễ thiêng liêng đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Của tế lễ cao quý nhất mỗi ngày chúng ta dâng lên Chúa chính là thân thể của chúng ta. Roma đoạn 12 câu 1 chép. Vậy hỡi các anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh em. Đây là cái công việc ưu tiên hàng đầu trong cái công tác thầy tế lễ của mỗi một chúng ta. Ngày xưa, mỗi một ngày, thầy tế lễ sớm chiều phải vào trong đền thờ để dâng một của lễ lên cho Thiên Chúa. Ngày xưa thì các thầy tế lễ dâng con sinh tế, tức là một con chiên. Còn ngày hôm nay thì chúng ta dâng chính thân thể của mình, và chúng ta cũng nên dâng thân thể của mình ngày hai bần như vậy lên Chúa, với cái bổn phận trách nhiệm thầy tế lễ của chúng ta. Xin Chúa tiếp nhận thân thể mình như là một của lễ sống và thánh. Và khi chúng ta đã dâng thân thể của mình lên cho Chúa, thì Ngài nắm giữ chúng ta trong bàn tay của Ngài. Và cũng chính vì chúng ta dâng thân thể của mình lên cho Chúa như vậy, mà Chúa sẽ dùng thân thể của chúng ta để làm ra những việc tốt lành ở trong suốt một ngày. Và Chúa gìn giữ chúng ta được bình an trong suốt một đêm, trong giấc ngủ. Kế tiếp là chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời những lời tôn vinh, cảm tạ, rao truyền danh Chúa và những việc làm lành của chúng ta. Đó cũng là bổn phận của thầy tế lễ. Hebrew đoạn 13 từ câu 15 đến câu 16 chép. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời tôn vinh cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra, chớ quên việc lành và lòng cứu giúp vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà chúng ta biết ngày hôm nay những cái điều răn luật pháp nghiêng về sự tế lễ, sự phong chức thầy tế lễ thì không còn áp dụng. Bởi vì nó đã được chúng ta thay đổi cái cách thức. Thay vì dâng tế lễ một cách hình bóng thì chúng ta dâng tế lễ một cách chân thật. Đó là chúng ta dâng chính thân thể mình, dâng lời tôn vinh, dâng lời cảm tạ, dâng lời rao truyền danh của Chúa, dâng những việc lành của chúng ta, dâng lòng thương xót của chúng ta đối với những người khác. Đó là những tế lễ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng lên. Mọi sự hầu việc Chúa của chúng ta đều phải qua Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là phải làm trong đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và lòng vâng phục mọi điều phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhiều người ngày hôm nay vẫn sống trong tội lỗi nhưng tích cực trong mọi mục vụ mà không hiểu rằng Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận những của lễ dâng lên Ngài bởi những kẻ đang sống trong tội. Câu thứ 6. Vì vậy trong Thánh Kinh có chép rằng: Này ta đặt tại Si-ôn một khối đá góc nhà đã được chọn và quý báu, ai tin Ngài sẽ không bị xấu hổ. Đức Chúa Giêsu Christ chính là khối đá góc nhà được chọn và quý báu để Đức Chúa Trời xây dựng nhà của Ngài, tức là hội thánh. Đá góc nhà là khối đá đầu tiên được đặt xuống để làm chuẩn cho công việc xây cất nền nhà. Toàn bộ công trình xây dựng ngôi nhà tùy thuộc vào khối đá góc nhà. Si-ôn là tên ngọn núi mà thành Jerusalem, nơi có đền thờ Thiên Chúa được xây dựng. Còn Si-ôn thuộc linh chính là thiên đàng. Thành Jerusalem thuộc linh ở trong thiên đàng, và Đức Chúa Giêsu Christ là tiêu chuẩn để thành Jerusalem thuộc linh, tức là hội thánh được xây dựng. Bởi đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta trở thành những viên đá sống, dự phần trong Jerusalem thuộc linh, vui hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Câu thứ 7. Vậy nên cho các anh chị em là những người đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì khối đá đã bị thợ xây nhà loại ra trở nên đá góc nhà. Câu thứ 8. Là đá gây cho vấp váp, là vần đá làm cho sa ngã. Họ bị vấp vì lời, bởi sự không tin, không vâng phục và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Đối với con dân của Chúa, thì Đức Chúa Giêsu Christ là đá quý, làm nền tảng và mẫu mực cho sự sống đời đời của chúng ta và cho tất cả công tác hầu việc Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người xưng rằng mình hầu việc Chúa, nhưng mà thay vì họ hầu việc Chúa với Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà, là nền tảng của mục vụ của họ, thì họ lại hầu việc Chúa trên các tổ chức giáo hội của loài người và đi theo những cái luật lệ, những cái truyền thống của loài người nghịch lại với Thánh Kinh. Những sự hầu việc Chúa đó hoàn toàn vô ích. Còn đối với những ai không tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ thì khối đá quý từng bị loài người loại bỏ ấy sẽ trở thành đá khiến cho họ bị vấp phạm, sa ngã vào trong tội lỗi. Bởi vì họ không tin nhận, không làm theo lời rao giảng của Đức Chúa Giêsu Christ thì sự giảng dạy của Ngài chỉ càng khiến cho họ thêm phạm thượng, và những lời giảng ấy sẽ là chứng cớ để buộc tội họ mà thôi. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 48 chép: Người nào bỏ ta ra và không nhận lời ta, đã có kẻ phán xét rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ phán xét họ nơi ngày sau cùng. Đức Chúa Trời biết trước sự cứng lòng của những người như vậy và đã định sẵn sự vấp ngã cho họ cùng với số phận đời đời của họ. Câu "và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi" là nói đến sự Đức Chúa Trời đã định sẵn sự vấp ngã cho những kẻ vô tín, cứng lòng, như Ngài đã định sẵn sự trở nên giống như Đức Chúa Giêsu Christ cho những ai yêu Ngài. Roma đoạn 8 câu 28 đến câu 30 nói về cái sự định sẵn của Đức Chúa Trời cho những ai yêu Ngài. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh con Ngài, để cho con ấy được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Và điều đó không có nghĩa là Chúa tiền định cho những kẻ không tin Chúa trở nên cứng lòng, mà là vì Chúa biết trước họ sẽ dùng quyền tự do lựa chọn, tự do quyết định Chúa ban cho họ để cứng lòng, sống theo sự ham thích tội lỗi, chối bỏ lời kêu gọi của Ngài, nên Ngài định sẵn sự bất ngã trong đời này và định sẵn hình phạt trong đời sau cho họ. Không có bất cứ một điều gì gọi là ngẫu nhiên hay là tình cờ ở trong cuộc đời này. Mọi sự đều nằm trong sự biết trước và cho phép của Thiên Chúa. Ngay cả sự một con chim sẻ bị bắn rơi hay là một sợi tóc trên đầu của chúng ta rụng xuống cũng vậy. Kể cả những sự bất hại mà con dân Chúa phải gánh chịu trên bước đường theo Chúa cũng vậy. Chúa đã định sẵn thiên đàng và sự sống đời đời cho những ai yêu Ngài và vâng phục Ngài. Chúa đã định sẵn hỏa ngục và sự hư mất đời đời cho những ai ghét Ngài và vi phạm các điều răn của Ngài. Sự lựa chọn thuộc về mỗi một người chúng ta. Sự tiền định của Chúa là dựa vào sự quyết định của chúng ta mà Ngài đã biết trước. Nếu quý ông bà chị em đã từng chơi qua một cái game computer, thì quý ông bà chị em biết rằng cái game đó, nó mới đối với quý ông bà chị em chưa biết hết, nó chất chứa những gì trong cái game đó. Nhưng mà người kỹ sư thiết kế ra cái game đó thì họ đã biết ở trong đó có những gì. Nói cách khác, nếu quý ông bà chị em đang ngồi chơi một game ở tại một cái máy computer, và nếu người kỹ sư thiết kế cái game đó đứng bên cạnh quý ông bà chị em, thì quý ông bà chị em hoàn toàn mới lạ với cái game đó và bắt đầu đi từng bước một để chơi cái game đó. Và thường xuyên thì quý ông bà chị em phải làm những cái quyết định phải phản ứng như thế nào, và tùy theo cái quyết định, tùy theo cái phản ứng của quý ông bà chị em mà cái game ở trên màn ảnh đó sẽ dẫn quý ông bà chị em đến những cái kết quả khác nhau, đến những cái đường lối khác nhau, những cái nẻo khác nhau. Và quý ông bà chị em hoàn toàn không biết trước, nhưng người kỹ sư thiết kế cái game đó đang đứng bên cạnh đã biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu quý ông bà anh chị em chọn đi về phía bên phải, điều gì sẽ xảy ra nếu quý ông bà anh chị em chọn đi về phía bên tay trái, điều gì sẽ xảy ra nếu quý ông bà anh chị em chọn phản ứng như thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu quý ông bà anh chị em chọn phản ứng như thế kia. Và rất có thể trong suốt cái trò chơi đó, quý ông bà chị em phải làm hàng trăm cái chọn lựa khác nhau, và mỗi một cái chọn lựa của quý ông bà chị em hoàn toàn do quý ông bà chị em được tự do lựa chọn. Nhưng mà người kỹ sư thiết kế đã biết trước những cái chọn lựa nào sẽ dẫn đến những cái ngõ ngách nào, những con đường nào, những cái kết quả nào, vì chính anh ta là người đã đặt để những cái điều đó. Để khi quý ông bà anh chị em đã đưa ra cái quyết định chọn lựa, thì cái kết quả đã định sẵn đó sẽ đến đáp ứng với cái sự chọn lựa của quý ông bà anh chị em. Thiên Chúa tiền định mọi sự, nhưng Ngài tiền định mọi sự theo cái sự biết trước của Ngài về cái sự lựa chọn của mỗi một chúng ta. Sự tiền định của Thiên Chúa hoàn toàn không có làm mất đi cái ý chí tự do lựa chọn của chúng ta. Chỉ có một điều duy nhất, vì Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài biết trước ai được cứu và ai sẽ bị hư mất đời đời. Nhưng không phải vì cớ Ngài biết trước một người bị hư mất đời đời mà Ngài không mở ra cơ hội để người đó được nghe giảng tin lành, được ăn năn tội, được tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Ngài biết họ chối bỏ, nhưng mà Ngài vẫn chết cho họ và Ngài vẫn ban cho họ cái cơ hội tin nhận sự cứu rỗi của Ngài để được thoát ra khỏi sự chết đời đời. Tất cả sẽ hiện ra trong cái ngày phán xét chung cuộc. Và khi đó, vì cớ mọi người nhìn thấy rõ ràng Thiên Chúa đã yêu mình đến mức độ như thế nào, suốt cả cuộc đời bao nhiêu năm trên đất của mình, Thiên Chúa đã theo dõi từng bước chân của mình, ban cho mình từng cơ hội, chờ đợi mình trong bao lâu, và Thiên Chúa đã đau đớn vì những sự phạm tội của mình như thế nào. Và có lẽ chính vì thế mà mỗi một người đều cúi đầu nhận tội và không có một người nào có thể oán trách Thiên Chúa. Và cũng chính vì thế, dầu phải đi vào trong hỏa ngục, chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục về những tội lỗi họ đã làm ra, nhưng rồi họ sẽ quỳ xuống để tôn vinh Thiên Chúa, để ca tụng Ngài, để xưng rằng Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài là công chính, Ngài là thánh khiết.